Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mặc dù người đó đang là phạm vào một cái điều giới nhẹ, nhưng mà mình đi nói người đó là phạm vào thiên nặng thì mình vẫn là phạm nặng. Nhớ nghe. Bây giờ tóm lại những tội lỗi rao nói chúng tôi tóm lại như thế này, chúng ta dễ hiểu. Bây giờ người đó là phạm vào nặng hay là phạm vào nhẹ? Nhưng mà nếu mà mình cứ đem mình ra mình nói người đó phạm nặng thì là mình phạm nặng theo. Mình cái sự việc đó không luận là phạm nặng hay phạm nhẹ. Nhưng mà nếu mình đem ra mình nói người đó phạm nhẹ thì mình phạm cái tội nhẹ ngang với tội người đó. Mình nói nặng thì mình phạm nặng, nói nhẹ thì mình phạm nhẹ. Nói như vậy để chúng ta dễ hiểu. Còn nói là thật sự là nặng hoặc thật sự là nhẹ thì phân tích vào thì nó hơi rối. Chúng ta có thể về xem tài liệu, chúng ta sẽ rõ hơn. Tóm lại là đồng là rao nói tội lỗi, nhưng rốt ráo phạm khinh hay phạm trọng cứ xem cái tư tưởng của bấy giờ để mà quyết định, không nên căn cứ vào một mặt mà kết luận. Nghĩa là căn cứ vào cái lời mình tuyên bố, mình nói ra, mình nói người ta phạm nặng thì là mình phạm nặng theo. Người nói người ta phạm nhẹ là mình phạm nhẹ theo, giống như cái điều giới người ta đã phạm. Còn cái duyên thứ năm đó là mình đến để mình nói, thì duyên này xem đối với người nào rao nói để định tội nặng hay là tội nhẹ. Nếu là thượng phẩm và trung phẩm chúng sanh đến với những người không thọ giới Bồ Tát mà rao nói tội lỗi của bại chúng Bồ Tát, hoặc đến với những người mà chưa thọ giới cụ túc, nghĩa là chưa thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, mà mình rao nói tội lỗi của hai chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì mình phạm vào thiên tội trọng. Còn ở hạ phẩm thì dù cho có thọ giới hay là không thọ giới, đến với các chúng sanh này mà mình nói tội lỗi của tử chúng thì chỉ phạm vào thiên tội nhẹ. Bởi vì chúng sanh hạ phẩm không có cái lời mình nói ra, nó không có cái, không có sự mà nhận hiểu hoặc là đánh giá sự việc giống như là ở chúng sanh trung phẩm và thượng phẩm. Duyên thứ sáu là người trước mặt nhận hiểu được những điều mình muốn nói. Người trước mặt nhận hiểu rõ tức là hoàn thành cái khẩu nghiệp. Kết tội nhẹ hay trọng tùy theo từng cái lời nói mà kết tội, hoặc người nghe nhận hiểu nhiều hay ít mà kết tội. Ví dụ mình nói người đó phạm tội nặng, nhưng mà người nghe người ta không biết cái tội đó là nặng như thế nào, thì mình phạm vào thiên nhẹ. Do đó là muốn kết người này phạm vào cái thiên tội trọng hay khinh thì chúng ta phải dựa vào sáu cái duyên này để kết tội, chứ không thể nào mình chỉ dựa vào một điều nào mình kết tội là không phù hợp. Còn mình dựa vào năm cái duyên đầu mà đã đặt đủ điều kiện để kết thành tội trọng, nhưng duyên thứ sáu này nó lại rơi vào nhẹ thì mình vẫn kết là nhẹ. Hội đủ sáu duyên đầy đủ mới là kết trọng, chứ không phải là có một yếu tố nặng là chúng ta kết nặng, không phải như vậy. Hoặc là nếu như mình nói rao nói lỗi của tứ chúng nhưng người nghe hoàn toàn chưa hiểu rõ cái lời mình nói thì những trường hợp này cũng là kết thiên tội nhẹ mà thôi. Như vậy tóm lại, rao nói tội lỗi của người phạm tội khinh hay là trọng phải căn cứ vào động cơ thúc đẩy bên trong và lời nói ra bên ngoài để mà phán đoán. Nếu vì tham cầu tài lợi và danh dự rao nói tội lỗi của người để mong bao nhiêu danh dự lợi dưỡng về phần mình, bèn dùng những lời hết sức bị ác, tội này đương nhiên là rất nặng. Còn trường hợp vì báo cù hận của mình với người nào nên dùng tâm sân hận rao nói tội lỗi của người, trong tâm cảm thấy được thỏa mãn sự vui sướng vô hạn, bên ngoài hiện ra sắc mặt hung dữ, lời nói ác độc, thì tội này rất nặng. Còn nếu vì ngu si không biết lời nói của mình là nặng hay nhẹ, cũng không biết có tổn hại cho người hay không, thì những trường hợp này là phạm vào tội nhẹ. Chúng ta sang cái phần thứ hai, đó là các trường hợp không phạm. Thì trường hợp không phạm là ta tới người họ giới Bồ Tát, người có giới cụ túc, mình nói thật như pháp để cử tội, khiến người kia sám hối, thì trường hợp này mình không phạm. Còn trường hợp khai mở, nghĩa là trường hợp tăng sai hoặc vì nhân duyên, vì mình muốn khuyên nhủ người khác, thì trong những trường hợp này là mình được khai mở. Thì cái việc nói lên cái lỗi sai của người khác là Đức Phật cấm, nhưng mà vì muốn đem lại lợi ích cho cái đối tượng mà mình muốn nói, là mình nói ra để cho mọi người khuyên nhủ vị này, mình nói không có ác tâm làm hại người, thì trường hợp này là không phạm và mình được khai mở. Nội dung thứ tư, đó là sự giống và khác nhau. Thì giữa Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia thì giới này đều gìn giữ giống như nhau. Do đó chúng tôi nhắc lại là trong 10 điều giới trọng, 48 giới khinh của người xuất gia và người tại gia, theo tinh thần kinh Phạm Vọng Bồ Tát giới, là đạo tục thông hành giới, khi thọ giới pháp thì người xuất gia, người tại gia thọ trì 58 điều giới này như nhau. Nhưng mà khi gìn giữ, khi thực hành thì có những điều đó là điều giới của chư tăng, có những điều đó là điều giới của Phật tử. Hoặc là có những điều giới nó vừa của chư tăng, vừa của Phật tử. Chư tăng là giữ khác, Phật tử là giữ khác. Ví dụ như điều giới dâm. Điều giới dâm là chư tăng thì không được dâm dục, nhưng mà Phật tử thì được chánh dâm. Nên là trong một cái điều giới đó, nhưng mà phải phân ra là chư tăng là khác, Phật tử là khác. Hoặc là cái giới mua bán cũng vậy. Phật tử thì được quyền mua bán, nhưng mà không được bán rượu. Nhưng mà người xuất gia là không được mua bán. Thì đó là những điều chúng ta lưu ý. Do đó ở cái điều giới này thì Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia đều gìn giữ giống như nhau, không có điều sai, sai khác. Còn ở thinh văn thì khi chúng ta so sánh, thường chúng ta so sánh giữa Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia, và chúng ta so sánh giữa bên thinh văn và bên Bồ Tát. Thì bên thinh văn giống như chúng tôi nói lúc nãy, là bên thinh văn với bên Bồ Tát không giống nhau. Thì thinh văn nếu như mình nói người đó phạm vào cái thiên nặng thứ nhất, thì cái người nói ra những cái lời đó là phạm vào cái thiên thứ hai. Còn người mình nói ra cái người, cái đối tượng kia phạm vào cái thiên thứ hai, thì mình lại phạm vào cái tụ thứ ba. Nghĩa là lúc nào mình cũng phải, mình cũng nhẹ hơn một bậc. Mình nhẹ hơn một bậc. Mình nói người đó là phạm ở cái thiên thứ nhất, là mình phạm cái tụ thứ hai. Mình nói người đó phạm vào cái thiên thứ hai, mình phạm vào cái tụ thứ ba. Mình nói người đó phạm vào cái thiên, từ thiên thứ ba trở xuống dưới, thì cái điều sai phạm của mình là phạm vào cái tụ thứ bảy. Thì bên giới cụ túc, bên tinh văn của tỳ kheo ni gồm có 5 thiên và 7 tụ. Do đó nếu như mình nói ở cái thiên thứ nhất, nói sai phạm thiên thứ nhất là mình phạm vào tụ thứ hai. Nói người đó phạm vào thiên thứ hai, mình phạm vào tụ thứ ba. Mình nói người đó phạm vào cái thiên thứ ba, thiên thứ tư, thiên thứ năm, thì mình phạm vào cái tụ thứ bảy. Nếu ai đã là tỳ kheo ni thì chúng ta lưu ý điều này. Còn Phật tử hoặc là Sa Di thì điều này không phải là điều của chúng ta. Còn ở Bồ Tát, nói lỗi trọng thì đương nhiên phạm trọng, nếu nói lỗi nhẹ thì mình phạm nhẹ. Nhớ hen, cái đây là cái điểm khác nhau giữa thinh văn và Bồ Tát. Mặc dù người đó là phạm nhẹ, nhưng mà mình nói người đó phạm nặng thì mình vẫn phạm nặng. Mình nói người đó phạm nhẹ, mặc dù người đó đang phạm nặng, nhưng mà nói người đó phạm nhẹ thì mình phạm nhẹ. Quan trọng cái lời nói mình nói ra, cái tầm ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng nó, cái tác hại của nó như thế nào là kết tội mình ở đó. Đó là về tinh thần của Bồ Tát. Và nội dung thứ 5, đó là nghiệp ác và phước báo. Thì trong mọi cái điều giới, khi chúng ta phân tích nguyên nhân nào Đức Phật chế cấm chúng ta, và chế cấm trong những tình huống nào, và trong những cái trường hợp nào là chúng ta phạm vào mức độ nặng, phạm vào mức độ nhẹ. Thì nếu như chúng ta được, chúng ta gìn giữ thì chúng ta sẽ được những điều phước báo, và chúng ta vô tình hoặc cố ý chúng ta phạm thì chúng ta sẽ chịu những cái nghiệp ác, nghiệp xấu. Trước tiên chúng ta tìm xem mình nói lỗi của tứ chúng, mình chịu những cái nghiệp ác như thế nào. Nếu như rao nói lỗi của tứ chúng là một tội ác rất nặng, đó là và quả báo phải cảm thọ trong tương lai, như theo kinh dạy người ấy phải bị đọa vào địa ngục bạc thiệt, nghĩa là cái địa ngục mà mình bị rơi vào đó, mình bị rút lưỡi, rút lưỡi không nói chuyện được. Địa ngục có rất nhiều, hoặc là địa ngục canh thiệt, nghĩa là kéo lưỡi cho dài ra, cho trâu cài trên đó. Chúng ta xem mấy cái bức đồ với bức tranh mà cảnh 12 địa ngục, xưa giờ những người lớn chúng ta thường xem những bức tranh này, thì có những cái cảnh là bị rút lưỡi hoặc là kéo cái lưỡi dài ra để cho trâu cài trên đó, vì cái tội mình nói dối, nói sai, nói để gây tác hại cho người khác. Mà cái dụng cụ của mình nói chính đó là cái lưỡi. Do đó là cái khi nào mà nói cái điều sai phạm mà ảnh hưởng thì dường như là cái sự hành phạt liên quan tới lưỡi là nhiều. Cần những nỗi thống khổ phải cảm thọ như thế thật là không thể kể hết. Nếu luận về tội lưỡng thiệt, tương lai sẽ chịu báo ứng không lưỡi hay là trăm lưỡi. Thì những điều mà trong cái nghiệp ác mà nói, nếu nói là trong chúng ta, nếu như chúng ta mà phạm vào những cái điều này thì tương lai mình sẽ bị cái quả báo là không có lợi, không có lợi. Giống như chúng tôi nói cái giới trước đây là nếu như mình mà bán rượu thì bị cái quả báo là không tay chân kiếp sau, nghĩa là hoặc là dư báo. Trước mắt là chánh báo là mình bị đị đọa, sau đó dư báo là mình không có tay chân. Không có tay chân không phải mình sanh lên thành một cái con người dị tật mà bị cục tay, mà không có tay đó là đầu thai là vào những cái loài súc sanh, những cái loài mà không có tay chân, chẳng hạn như là loài rắn. Loài rắn đi là bằng cái thân chứ không có tay, hoặc là ăn cũng không bằng cái tay, không sử dụng cái tay. Đó là nếu như là mình đưa rượu cho người hoặc là mình bán rượu thì sẽ bị đọa như vậy. Còn bây giờ nếu như mà mình nói những cái lời để mà gây cái kết quả xấu thì mình bị quả báo là sẽ bị đọa làm cái lòi mà không có lưỡi. Bây giờ lòi gì không có lưỡi? Xung quanh chúng ta lòi gì không có lưỡi? Xung quanh mình thì mình thấy dường như lòi nào cũng có lưỡi, nhưng mà có rất là nhiều lòi không có lưỡi. Nó ở xa chúng ta một chút, những cái lòi gần mình giống như con chó nè, con gà nè, con chim nè, thì những lòi đó là có. Bây giờ những lòi mà không có đó là những cái lòi vật nào? Con kiến nè, con muỗi, con ruồi, con cua, con tôm. Cua tôm có không biết hả? Biết không? Nhưng mà ví dụ như giờ cái quả báo là nó chịu đọa vào những cái lòi đó, chứ chúng ta đừng nghĩ là chúng ta bị đọa vào hoặc là chúng ta sanh lại làm thân người mà chúng ta không có lưỡi, đừng nghĩ như vậy. Còn luận tội ác khẩu thì đời hiện tại nếu nói chuyện xấu của người khác làm cho giữa người với người xảy ra cái mối bất hòa, tương lai sẽ bị đọa địa ngục. Khi từ địa ngục ra chuyển sanh làm người sẽ chiêu cảm quả báo quyến thuộc bất hòa, gây gỗ gia đình xáo trộn không an vui. Trong chúng ta ai đang chịu cái cảnh này? Cảnh là quyến thuộc bất hòa thường hay là gây gỗ gia đình thường xào xáo không an vui. Nếu ai trong hiện tại mà đang gặp những cái trường hợp như vậy thì chúng ta biết là trong nhiều kiếp trước, vô lượng kiếp trước, có một cái lúc nào đó mình nói lên những lời ác khẩu. Do đó bây giờ mình chịu lấy những cái quả báo như thế này. Thì về cái phước báo và cái nghiệp ác, chúng ta không tin không được. Có những người mở miệng ra nói là người khác tin theo. Cần có những lúc mà sự thật nó là như vậy, mà mình nói lên cái sự thật, mình dùng mọi cách để mà mình phân trần, nhưng mà người nghe không tin theo, không tin theo, mà người ta lúc nào cũng nghĩ mình với cái tâm xấu ác. Hoặc là mình sống trong gia đình mà lúc nào cũng có sự mà tranh cãi, cái sự bất hòa với nhau. Đó là những cái trường hợp chúng ta đang bị chịu cái nghiệp báo của những kiếp trước còn tồn lại. Còn nếu như lời nói là thật, tức là kết tội thượng phẩm lượng thiệt, cũng gồm cả ác khẩu. Nếu lời nói chẳng thật, nó thuộc về tội vọng ngữ. Kinh Hoa Nghiêm nói, tội lượng thiệt khiến chúng sanh xa vào ba đường ác. Nếu làm người bị hai thứ quả báo, một là quyến thuộc trái lìa nhau và thân tộc tệ ác. Đó là cái nghiệp ác theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm. Còn tội ác khẩu cũng đưa chúng sanh đọa vào ba đường ác. Nếu sanh làm người lại bị hai thứ quả báo, thứ nhất là thường nghe tiếng ác, và thứ hai là lời nói thường hay tranh tụng. Nghĩa là có những người, người ta nói ra một cái lời người khác nghe theo. Có những người nói ra những cái lời không ai tin cả, mà mình nói ra cái gì cũng bị người khác cãi, người khác cãi lại, mặc dù cái việc đó là mình nói đúng. Còn hoặc là mình bị sanh vào những cái nơi mà lúc nào mình cũng nghe người ta nói những cái việc xấu ác, nói những lời mà ác độc, nói những lời tục tiểu, nói những lời mà nghe nó không có được vừa tai. Còn lưỡng thiệt ác khẩu đều ước nơi cảnh, ước nơi tâm, ước nơi sám hối hay chẳng sám hối. Riêng có ba phần kéo cắt rơi là ba, rơi vào ba đường ác. Riêng có ba phần kéo dắt rơi vào ba đường ác. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì nếu như chúng ta mà có những sai phạm, nhất là sai phạm trong những cái điều giới trọng này, dường như là cái cửa của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mở rất lớn để đón nhận chúng ta vào. Đó là những trường hợp chúng ta có những sai phạm. Còn bây giờ nếu như chúng ta gìn giữ được thì đương nhiên chúng ta sẽ được những điều phước báo. Thì Phật tử mình thường hay là có cái tâm lý sợ sệt, nghe một cái điều nào đó, có những cái quả báo nào đó, mình cảm thấy sợ. Mà sợ thì thông qua việc giữ gìn được những điều phước báo, thì cái việc được những cái điều phước báo mình lại không nhớ, nhưng mà cứ nhớ những cái tội. Nhiều lúc là không dám thọ giới, hoặc là không dám đi học giới, nghe học cái gì cũng tội hết. Nhưng mà nếu thông qua một cái bài học, mình thấy là à bây giờ những cái điều đó nó sai phạm như vậy đó, nếu như mà mình sai phạm mình sẽ chịu lãnh những cái điều ác báo như vậy. Bây giờ nếu như mình gìn giữ được, mình sẽ được những điều phước báo như thế này. Thì trong hai cái đương nhiên mình sẽ chọn một cái. Mình chọn một cái. Thì cái của mình chọn là cái mình không nói dối, không nói ác, để mà mình được cái sự phước báo này. Nhưng mà tâm lý chúng ta thường rất là sợ, rất là sợ. Do đó sau này chúng ta đi học luật với tinh thần rất là gợi mở, rất là thoải mái. Đừng có gò bó, đừng có chấp chặt vào những cái việc mà phạm phải những điều ác như thế này. Mình học giới thì mình cứ đơn giản như thế này. À có một cái sự việc, có một cái điều nó như vậy. Giống như bây giờ một cái sự việc đó, người đó đang làm sai, mà mình nói người đó làm sai, thì những cái trường hợp nào để mà xác định cái sai ở mức độ nào, đó là mình học giới. À những trường hợp này thì nó phạm vào nặng, những trường hợp này phạm vào nhẹ. Nếu phạm vào nặng thì bị đọa làm cái gì, rồi hết cái chánh báo đó, mình còn cái dư báo là mình sẽ chịu cái hậu quả nữa như thế nào. Còn nếu như phạm nhẹ thì sao, mà lỡ phạm rồi cách sám hối như thế nào để được trở lại thanh tịnh. Còn nếu như mà mình gìn giữ trọn vẹn nó thì mình được những cái điều phước báo nào. Ta tiếp nhận giới pháp như vậy, cảm thấy cái buổi học nó rất nhẹ nhàng, nó rất là thoải mái, và mình cũng rất là thích học. Bởi vì ai cũng muốn được phước báo, Ai cũng muốn được có tài sản, có những cái lời lãi, chứ không ai chịu cái sự mà thua lỗ. Do đó khi thọ giới thì mình đừng có sợ mà phạm giới để bị đọa, mà mình thọ giới để mình có nhiều cơ hội mình gặt lấy những cái phước báo. Thì kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói, nếu lừa liễn thiệt được năm thứ pháp chẳng thể hư hoại. Thứ nhất là thân bất hoại vì chẳng bị thể, chẳng bị hại. Thứ hai là quyến thuộc bất hoại vì không ai phá được, nghĩa là trong gia đình, trong quyến thuộc không ai có thể gây chia rẽ. Ai, mọi người trong gia đình mình có cái sự mà thương yêu, đoàn kết lẫn nhau. Thứ ba là tính bất hoại vì thuận với bổn nghiệp, nghĩa là cái niềm tin ở Tam Bảo, niềm tin vào cái điều thiện của mình, không ai có thể làm lay chuyển được. Đó là thứ ba. Thứ tư là pháp hành bất hoại vì chỗ tu hành kiên cố, nghĩa là mình theo tôn giáo, mình theo cái hướng thiện đó, dù cho người đó có dùng cách nào đó, có dùng cái áp lực nào đó để ngăn chặn mình, thì mình vẫn giữ cái tâm kiên định, nghĩa là sống chết vì Phật giáo, vì Phật pháp. Chứ mình không có thể nào mà vì cái sự đe dọa của người khác mà mình từ đang trên con đường thánh thiện mình trở lại cái nẻo ác, thì mình sẽ được những cái phước báo như vậy. Và cái điều thứ năm đó là thiện tri thức bất hại vì không dối gạt. Thì đó là năm điều mà nếu như mình lừa, mình xa lìa lưỡng thiệt, mình sẽ đạt được năm cái điều này. Còn nếu như mình hồi hướng về Bồ Đề thì sau khi thành Phật được quyến thuộc chơn chánh, các ma đạo, các ma ngoại đạo chẳng thể phá hoại được mình. Chúng ta biết lúc nào cũng có cái ác ma, cũng có ngoại đạo mà theo rình rập để mà phá chúng ta. Do đó chúng tôi thường hay nói với huynh đệ tăng ni sinh cũng như là đối với Phật tử như thế này. Chúng ta biết rằng Đức Phật Thích Ca trước khi mà ngồi chiến thắng với nội ngoại ma quân, thì Đức Phật chiến thắng được với cái tâm chánh. Thì do đó ác ma nó, ma dương nó làm hại Đức Phật mà nó phá Đức Phật phá không được, nó có cái lời thệ như thế này, là bây giờ nó không phá được Đức Phật nhưng mà sau này nó sẽ phá hàng đệ tử của Đức Phật. Thì do đó trong chúng ta, nếu như chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập mà đi 5 năm, 10 năm cảm thấy là mọi việc êm xuôi, tốt đẹp, không có gì trở ngại cả, thì đó là tin vui hay là tin buồn? Vui, vui vì mình có được những phước báo do kiếp trước mình trừ giới. Nhưng mà buồn có cái là ma nó chưa biết mình tu tập. Bởi vì nếu như mình tu, nghĩa là mình từ bỏ cái đường ác mà mình đi theo cái đường thiện, thì ma nó sẽ tìm đến nó phá mình. Mà bây giờ đầu tiên nó sai lính lát của nó đến, mà lính lát của nó đến mà nó giật mình một cái, mình té ngã rồi, cái là nó không quan tâm tới, nghĩa là mình bị bại, mình bị thua. Còn bây giờ nó đến mà nó chiến đấu với mình mà nó bị mình thắng nó, thì nó về nó kiếm sư phụ của nó, đàn anh đàn chị của nó đến. Thì do đó cái người tu của mình dường như lúc nào cũng gặp những điều chướng duyên, những cái chướng ngại. Thì chướng ngại đó nó có hai nguyên nhân. Một là ma dương, ác ma nó phá, nó đến nó phá mình, nó phá mình. Nếu như cái cấp dưới của nó mà phá chiến thắng được mình thì nó không quan tâm tới mình nữa. Còn nếu như mà đến mà thua thì về nó sẽ tìm những cái đàn anh đàn chị, những cái cấp bậc cao hơn. Bởi vì ma dương đối với Phật thì về thần thông, về những cái việc này việc nọ là có thể ngang tài ngang sức với nhau, nhưng mà chỉ hơn nhau ở cái điểm là chánh với tà mà thôi. Do đó nếu như cái người tu của chúng ta mà gặp chuyện này chuyện kia khổ sở, đó là chuyện bình thường. Mà vị nào mà càng gặp nhiều cái tai tiếng, chịu nhiều cái điều này điều khác, đó là người đó trên bước đường tu có sự tiến bộ. Còn nếu như chúng ta vừa gặp một cái chướng ngại mà chúng ta đã ngã quỵ rồi thì đâu có gặp những chướng ngại khác. Và đó cũng là một cái lý do thứ nhất, đó là những cái chướng duyên. Cái thứ hai là những cái nghịch cảnh đến với mình. Trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca nói thế nào, Đề Đà Bà Đạt Đa là thế nào với Đức Phật? Là bậc thiện tri thức của Đức Phật. Nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì sẽ không có Đức Phật Thích Ca. Thì do vậy nếu như chúng ta tu hành, chúng ta tu tập mà ngày nào đi đến thiền viện về cũng cảm nhận cái niềm an vui mà không có gặp những cái gì chướng duyên, thì đó chứng tỏ là cái việc tu tập của mình cũng chưa có tiến bộ lắm. Cần nói như vậy thì chúng ta nhiều lúc ta nói à, mình do cái phước, theo kinh Thập Thiện nói là mình nhờ cái phước kiếp trước mình vậy vậy đó, mình kiếp này mình gặp những cái điều này, thì đó là cái phước của mình là khác. Cái phước của mình là khác, còn cái chướng duyên, cái nghịch cảnh với mình là khác nữa. Do đó trong cuộc sống của một con người lúc nào cũng gặp những cái điều không như ý. Lúc nào cũng gặp những điều không như ý. Đó là cái cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta phải chấp nhận nó, mà mỗi ngày chúng ta phải vượt qua nó. Còn nếu như lìa được ác khẩu, liền thành tựu được tám thứ tịnh nghiệp. Thứ nhất là lời nói chẳng trái phép. Thứ hai, lời nói đều đem lại cái lợi ích. Thứ ba, lời nói ắt được hợp lý. Thứ tư là ngôn ngữ mỹ diệu. Thứ năm là lời nói ra mọi người dân thọ. Thứ sáu là lời nói được người tin dùng. Thứ bảy là lời nói không bị chê bai. Thứ tám là lời nói đều được ưa thích. Và nếu như đem hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề thì sau khi thành Phật được đầy đủ thanh tướng phạm âm của Như Lai. Thanh tướng phạm âm nghĩa là cái lời nói của Như Lai, một cái lời nói của Như Lai có một cái tầm gian, tầm ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta thấy trong kinh ghi nhận lại như thế này, trong những cái hội chúng của Đức Phật mà thuyết pháp, có những hội chúng lên đến là hàng vạn người nghe. Hàng vạn người nghe. Lúc trước đâu có dùng những cái thiết bị như thế này, nhưng mà cái lời nói của Đức Phật tất cả mọi người đều nghe được hết. Thì đó là do cái phước đức của Đức Phật. Phước đức của Đức Phật. Còn chúng ta bây giờ nhiều lúc mà chúng ta nói, chúng ta nói cái người đối diện chúng ta cũng không nghe. Không nghe ở đây không phải mình nói nhỏ người ta không nghe, hoặc là người ta lẳng tai mình nói người ta không nghe. Nhưng mà không nghe ở đây nghĩa là không nghe theo cái lời nói của mình. Chúng ta nhớ ở cái điều đó. Còn trong những cái hội thuyết pháp của Đức Phật, Đức Phật thuyết mà hàng vạn người nghe, hàng vạn người tham dự, nhưng mà hàng vạn người đó nghe được cái âm thanh của Đức Phật nói ra và tin theo, tin thực hành theo những cái lời Đức Phật nói. Còn chưa chắc gì trong chúng ta nói chuyện mà đâu có người đối diện của mình mà nghe. Nghe nghĩa là nghe, nghe thực hành theo, tin, tin theo những điều chúng ta. Do đó trong cái bài mà khai kinh kệ Võ Tắc Thiên có soạn là vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên dạng kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến gian đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Bây giờ nói cái câu đó thì mình cảm thấy nó xa vời, mà thật ra nó rất là thực tế. Bây giờ chúng ta thử đặt cái trường hợp những người mà mỗi ngày vào trong chùa, vào trong thiền viện làm công quả, chưa chắc gì những người đó là gặp Phật Pháp. Nhiều lúc là mới đi chùa thì nhiều lúc cũng tham gia những cái chương trình tu học của đại chúng, nhưng mà dần dần cái phát tâm, phát cái tâm mạnh hơn nữa là vào chùa công quả mỗi ngày. Thì khi vào chùa công quả mỗi ngày thì quý thầy mới phân công là phụ quét cái sân, hoặc là phụ làm công việc nhà bếp. Rồi suốt ngày, ngày này sang ngày khác, cứ bước vô thiền viện là cứ vào trong nhà bếp. Những buổi giảng này đâu có nghe, đâu có nghe. Mà không nghe thì biết gì để thực hành. Rồi khi vào nhà bếp củi lửa nóng thì có thể là cái tâm mà sân si bực bội nó khởi lên. Có những lời là xúc phạm quý thầy, quý sư cô. Có những lời phát ngôn nó không có kiểm thúc được. Thì những người đó mỗi ngày người ta sống trong chùa, nhưng mà chưa chắc gì là người ta gặp được Phật Pháp. Gặp Phật Pháp với cái ý nghĩa như vậy, chứ không phải là gặp Phật Pháp nhìn thấy quyển kinh, hay là nhìn thấy ngôi chùa, hay là nhìn thấy tượng Phật, hoặc thấy gặp Phật Pháp, không phải như vậy. Còn nếu như lìa thô ác cũng được bốn thứ quả báo. Thứ nhất là trong đời hiện tại tâm thường thanh tịnh, khởi mây đại bi, dưới mưa từ tâm, diệt vọng tham dục, ngăn chặn gió bụi sân hận, khiến được thanh tịnh. Đó là cái quả báo thứ nhất. Thứ hai là người nói những lời nhu nhiến, tất cả đều yêu kính, ngợi khen tùy thuận, khiến cho các người thô ác lần lần điều phục, sáu căn thanh tịnh, ba nghiệp không nhiễm. Chúng ta thấy có những người nói ra những cái lời rất là nhẹ nhàng, không cần tranh luận, nhưng mà vẫn thắng những người khác. Bây giờ có những người mà từng biện hộ, từng làm luật sư trong các phiên tòa, người ta tranh cãi rất là khéo, luận cứ lập luận người ta rất là vững. Nhưng mà khi vào chùa tiếp xúc với thầy, nhiều lúc là người ta đưa ra một cái điều nào đó luận chứng rất vững, nhưng mà thầy chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng, có thể người ta bị thua. Do đó cái lời nói mình nhu nhiến, mình nhẹ nhàng, mình cái lời nói mình nó không có gây cái sự tranh luận, nhưng mà nó sẽ thắng mọi người. Đó là cái lợi ích của cái việc mà lìa lời thô ác. Mình không nói lời thô ác sẽ được những lợi ích như vậy. Điều lợi ích thứ ba đó là ở đời tương lai lìa hẳn ba đường ác, thường sanh chỗ lành. Thì ở cái điều này thì chúng tôi thường hay nói với Phật tử là thế này. Thì trong cái mỗi ngày chúng ta tu học thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta thường hay nguyện. Thứ nhất là nguyện là sanh ra đời, nếu như mình không có nguyện sanh về cực lạc, thì nguyện sanh ra đời đời được gặp Phật Pháp, được gặp Phật Pháp, được gặp thầy lành, được gặp bạn tốt. Đừng nên kết duyên với một người nào cả. Điều này chúng tôi nói thì không biết là có bị quở hay không, nhưng mà chúng tôi thường khuyên Phật tử thế này: đừng có kết duyên với một cái vị thầy nào mà gắn bó đời này qua đời khác, cái đó cái không hay. Mà mình nên kết duyên với những thiện tri thức, với những người thầy lành, với những người bạn tốt. Bây giờ ví dụ như giờ hiện tại quý Phật tử thấy chúng tôi đang là thực hành theo việc thiện, quý Phật tử kết duyên với chúng tôi, nhưng mà kết duyên một thời gian tạo nên một cái mối quan hệ nó có cái mức vượt qua một cái mức độ mà thân thiện, thì lúc bây giờ thì cứ muốn là đời đời mình kết duyên với người này. Nhưng mà theo chúng tôi đó là không nên. Bởi vì trong chúng tôi hiện tại đang là thiện, nhưng mà cũng có lúc nào đó chúng tôi khởi lên những tâm bất thiện, hoặc là chúng tôi thực hành những việc bất thiện. Thì do đó mình nên kết duyên với những người thiện, những người tài lành, những người bạn tốt. Nếu như hôm nay chúng tôi thiện thì quý vị là kết duyên với chúng tôi. Nhưng mà nếu một thời gian nào đó chúng tôi không còn tâm thiện nữa thì mình hết duyên với người đó. Mình nên phát nguyện những cái lời như vậy, là luôn gặp được thầy lành, luôn gặp được bạn tốt, luôn gặp được những thiện hữu tri thức, và sanh ra đời đời sẽ được gặp Phật Pháp. Và có một điều chúng tôi cũng thường hay nhắc Phật tử như thế này: ví dụ có người hỏi chúng tôi là làm sao để thực hiện pháp môn tu, chẳng hạn như chúng ta ở đây chúng ta tu theo thiền, nhưng mà còn lại đa phần Phật tử bình thường khác hoặc là người đến với đạo thì mở miệng ra là A Di Đà Phật, mở miệng ra A Di Đà Phật, lúc nào cũng cầm sau chuỗi niệm Phật. Chúng tôi không tán thành cái điều này. Bây giờ chúng ta hỏi thế này: bây giờ Phật tử là tu tập để đạt được cái gì, hướng đến cái gì để tu tập? Nếu là giờ con hướng đến cái điều thiện, con muốn cho thân tâm con được thanh tịnh, trí con sáng suốt, và con muốn là con sẽ được nhiều cái phước duyên, được nhiều cái phước báo, và con muốn là đời đời con sanh ra được gặp Phật Pháp, được hưởng, được là người hộ trì Phật Pháp, được là người sống trong Phật Pháp. Thì chúng tôi nói nếu như vậy thì đâu cần phải niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà. Mình phải biết chọn lựa, chọn lựa cái pháp môn tu của mình. Bây giờ ví dụ như thế này, ví dụ như giờ gia đình mình sống ở gia đình có ông cha, hôm đó ông nói như thế này: à, cha có một cái người bạn đang sống ở Mỹ, bạn của cha đang sống ở Mỹ. Cái điều kiện sống bên Mỹ đương nhiên là về phương tiện đi lại, điều kiện vật chất nó tốt hơn ở Việt Nam. Do đó nếu như con mà muốn qua bên Mỹ thì cha sẽ giới thiệu con với cái người bạn của cha. Người bạn của cha tên gì đó, nếu như con có cái muốn đi, cha sẽ giới thiệu và người đó sẽ làm thủ tục bảo lãnh con qua bên đó con sống, con làm việc bên đó. Thì bây giờ ai mà có cái tâm muốn đi sang Mỹ thì mới hướng đến người kia để mà liên lạc với người kia, đúng không? Còn bây giờ mình không có cái tâm mà muốn sang Mỹ, mình muốn sống ở Việt Nam, trên đất tổ của mình, ông bà cha mẹ quê hương xứ sở của mình, sống ở đây đã tốt rồi, không cần phải đi. Thì nếu như vậy mình cứ có mà tối ngày mình cứ hướng đến cái ông bác của mình ở bên Mỹ để mà mình liên lạc với ổng hay không? Hay là mình hàng ngày mình lo cho ông già của mình ở nhà? Nói như vậy để Phật tử chúng ta nhận ra một điều thế này: hiện tại ở cõi đời này đó là thời của Đức Phật Thích Ca. Mà tại sao mình không có nhớ đến Đức Phật Thích Ca mà mình cứ nhớ đến ông Di Đà? Phải không? Tại sao Phật Thích Ca là ông cha của mình? Bây giờ ổng ở nhà, ổng dạy dỗ, ổng lo lắng, ổng tạo cho mình được như hôm nay là nhờ ổng. Mà ổng chỉ nói một điều là bây giờ ổng có một cái người bạn ở bên kia, con muốn đi thì con, cha sẽ hướng dẫn cho con đi. Thì mình có tâm đi thì mình mới hướng đến cái điều đó. Còn mình không có tâm đi thì mình cứ lo phụng dưỡng ông cha già ở nhà, mắc gì mình cứ hướng đến cái ông kia. Là mình hướng đến ông kia mà mong ông cầu ông này hộ cho mình, làm sao hộ được, đúng không? Suốt ngày mình cứ hướng đến cái ông bác mình ở bên Mỹ, mà giờ muốn ông cha mình cho tiền mình xài làm gì ông cho, thì nói là Phật không linh. Bây giờ cứ hướng đến ông Di Đà mà trong khi ông Thích Ca ở hiện tại đây, mình không quan tâm tới Thích Ca, mà rồi bây giờ mình trách là Phật không linh, hoặc là cái sự mà cầu nguyện của mình nó không có cái năng lực, không đạt được ý nguyện. Thì đó là những điều không phải chúng tôi kích bác, không cho niệm Di Đà. Nhưng mà mình là ai? Mình có phải là người tu theo tịnh độ hay không? Hay là mình là chỉ là muốn sống cuộc sống bình thường, muốn thân tâm thanh tịnh? Thì mình phải biết chọn lựa. Thì do đó cái việc mà chúng ta tu tập nó cũng giống như vậy. Chúng ta cũng phải biết là chọn lựa. Ví dụ như giờ trong Phật tử có rất là nhiều người trường hợp, rất là nhiều trường hợp sai phạm thế này, dường như chúng tôi đã nói lớp ở đây rồi. Đó là cứ nghĩ là giáo pháp là tốt, có cái gì bao nhiêu cũng nhận hết, nhận bao nhiêu đem ra xài bấy nhiêu, nhận bao nhiêu đem xài bấy nhiêu. Bây giờ ví dụ như giờ chúng ta ra một cái chợ 30 Tết, hàng quá người ta bán không hết, người ta cho mình thấy cái gì mình cũng gom hết về nhà, có tốt hay không? Mình phải chọn lựa cái nào mình cần mình mới mang về nhà, chứ mình mang hết về nhà mai mốt nó hư nó thối. Còn bây giờ mình ra cái tiệm thuốc tây là nơi mà chứa toàn là những cái loại thuốc tốt, cái loại thuốc nào nó cũng có một cái giá trị hết, loại thuốc này nó trị bệnh đau bụng, loại thuốc kia trị bệnh nhức đầu. Thì nhưng mà bây giờ mình phải xem lại mình đang đau bụng hay là đang nhức đầu hay là giờ mình đang buồn ngủ. Thì giờ mình đang cần cái gì mình mới chọn cái đó mình sử dụng thôi. Bây giờ người cao huyết áp mà cứ suốt ngày uống thuốc bổ, uống nhân sâm, mình không có thiếu cân mà mình cứ uống những loại thuốc bổ, thì biểu làm sao mà không sớm về Tây Phương. Thì do đó mình phải biết chọn lựa. Đừng có nghĩ là giáo pháp là tốt, cứ cái gì mà cũng ôm vào, đó không phải là cái hay. Bây giờ Phật dạy tới 84.000 pháp môn tu học, 84.000. Do đó là mình chỉ chọn một trong 84.000 đó, chứ không phải ôm hết 84.000 đó. Giống như mình đang đứng trên một cái đoạn đường, hoặc là đang đứng trước một cái ngã tư, đang đứng trước một cái ngã tư, bây giờ mình sẽ chọn con đường nào để mình đi, chứ không phải đường nào mình cũng đi. Đường nào mình cũng đi, điên đoạn quay trở lại đi đoạn đường khác, thì mình đi có suốt kiếp này qua kiếp khác cũng không đến đâu. Mà mình chỉ chọn một con đường và mình đi, thì trước sau gì mình cũng sẽ đến. Còn phương tiện mình đi, tùy theo phương tiện. Chọn phương tiện, hôm nay có thể chọn phương tiện này, ngày mai có thể chọn phương tiện khác. Nhưng mà cái hướng mình đi chỉ là một. Còn mình chọn phương tiện thì cái phương tiện mình chọn rồi, lúc nào không cần thiết mình phải bỏ, chứ không phải là mình phải ôm nó suốt cả. Giống như bây giờ ở dưới thôn quê, chúng ta đây có nhiều người ở thôn quê. Ví dụ từ ở thôn quê chúng ta muốn đi đến thành phố, thì đầu tiên là có những nơi mà chúng ta phải đi bộ. Đi bộ đương nhiên đi bằng hai chân, thì không thể nào xách đồ đạc, cái dụng cụ theo nhiều được. Rồi có những lúc mà chúng ta đến gặp con sông, thì chúng ta phải mượn chiếc thuyền mà chúng ta đi qua sông. Chúng ta phải qua đò để qua được con sông đó. Nhưng mà cái con sông, con đò đó là phương tiện để đưa chúng ta sang sông. Khi sang sông rồi thì chúng ta đi bằng xe Honda, đi bằng xe đạp, hoặc là đi bằng xe đò. Thì chúng ta không thể nào mà lấy cái phương tiện là chiếc xuồng sang sông, chúng ta bỏ lên chiếc xe đò để chở đi được. Nếu chúng ta tiếc cái phương tiện để mà dẫn mình qua đó, chúng ta tiếc, chúng ta bám vào nó thì không đi đến đâu cả. Mà chúng ta phải biết khi nào chúng ta cần, khi nào chúng ta không cần, không cần sẵn sàng bỏ. Đừng có tiếc chiếc đò, đừng tiếc chiếc đò. Đừng tiếc chiếc đò mà qua bên đò rồi mà tiếc chiếc đò thì không thể nào đi đâu được. Cứ ngồi đó để mà giữ chiếc đò, hoặc là xuống chiếc đò để đi ngược trở lại, đi qua đi lại, riết là đò hư đò mục, chúng ta bị chìm. Bây giờ mình muốn đi lên thành phố thì phải bỏ chiếc đò đó. Mình phải đi bằng xe Honda, đi đến bến xe, đến bến xe lên xe đò mới đến thành phố. Còn bây giờ mình muốn mà đi qua nước ngoài thì không thể nào bằng xe đò mà phải đi bằng phương tiện máy bay. Nhưng mà qua đến Mỹ rồi thì chúng ta phải bỏ máy bay để chúng ta sống ở Mỹ. Chứ giờ chúng ta bám vào máy bay thì cứ bay đi bay về. Thì do đó chúng ta phải biết chọn lựa. Pháp môn tu học của mình cũng vậy. Thì đó là những điều chúng tôi gợi ý để quý Phật tử chúng ta lưu ý, chúng ta chọn lựa. Còn Phật tử bây giờ giống như chúng tôi nói lúc nãy, thì có thể mình dùng từ là cái gì? Ở ngoài là người ta bị gì? Ăn nhiều loại thức ăn quá, bị trúng thực, bị bội thực. Còn chúng ta bị bội gì? Bội pháp. Mà bội thực á, thì làm cho con người nó không được khỏe. Mà không được khỏe đó là đến bệnh viện á, 1-2 tiếng sau là về trở lại khỏe. Còn chúng ta bội pháp á, bị sao? Tậu quả nhập ma, đời này qua đời khác là thần kinh nó không bình thường. Do đó chưa chắc gì mà chúng ta đi gặp Phật pháp mà chúng ta tiếp nhận, chúng ta mang về cũng là tốt hết. Do đó là trong Phật giáo chúng ta có cái câu mà chúng ta cần phải giữ, đó là duy tệ thị nghiệp. Lấy trí tệ làm sự nghiệp, chứ đừng lấy tài sản. Đừng có dùng cái tâm tham, tham rất nhiều mà kết quả chúng ta lại là bị bội pháp, bị ngộ độc. Ngộ độc pháp. Bên ngoài ta ngộ độc thức ăn, mình ngộ độc pháp. Thì cái điều này dường như chưa ai nói, nhưng mà chúng ta suy nghĩ những điều đó là chúng ta có thể chúng ta bị. Thì thời gian đã hết, mời đại chúng chúng ta hồi hướng.